This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Xin được trở lại. Xin chào quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Ngày hôm nay cũng có món ăn cũng rất là ngon, cũng rất là đơn giản, làm cũng rất là lẹ thưa quý vị. Hy vọng quý vị cũng thực hiện được ha. Hòa Tĩnh cũng mới thực hiện ngày hôm qua. Ăn cũng ngon thưa quý vị, ai ăn cũng khen ngon hết trơn, mà đầu tiên khen ngon đó là gia đình mình. Gia đình mình khen ngon là để mình vui rồi ha thưa quý vị ha. Trước khi mà bước vào cái chương trình Bếp Sài Gòn thì Hòa Tĩnh có một cái thông báo là thông báo chích ngừa COVID tại Asia Times Square thưa quý vị, trong 5 ngày nha, từ thứ ba tuần tiếp theo này đến thứ bảy ngày 5 tháng 6 thưa quý vị ha. Tức là chúng ta nghỉ lễ Memorial Day xong, ngày thứ ba xì tạc đến cái ngày thứ năm, đến ngày thứ bảy ngày 5 tháng 6 là ở ngay tại trung tâm Asia Times Square, chích ngừa từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều tại Asia Times Square ở kế bên Teletron nha thưa quý vị. Xin mời bà con, cô bác, ai mà chưa có chích vaccine hay hoặc là người thân của mình mà chưa có chích vaccine, hay hoặc là quý vị không biết địa điểm nào thì quý vị cứ đến Asia Times Square kế bên cạnh Teletron để mà chích ngừa từ thứ ba tuần sau cho đến thứ bảy ngày 5 tháng 6 thưa quý vị. Thứ ba, thứ bảy, nói chung là tuần sau đó ha. Quý vị đến Asia Times Square để chích từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, chích ngừa, lấy nhớ nha thưa quý vị ha. Đó. Vậy thôi. Chút xíu nữa Hòa Tĩnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị ở again trở lại. Nói chung ra là tuần sau ở khu Asia Times Square từ thứ ba cho đến thứ bảy nha thưa quý vị ha, có chích ngừa COVID-19 tại Asia Times Square ở kế bên Teletron từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Hòa Tĩnh cứ thường lặp đi lặp lại để bà con mình nhớ nha ha. Ở Asia Times Square kế bên Teletron sẽ có chích ngừa COVID-19 cho bà con đồng hương của chúng ta từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều từ ngày thứ ba tuần sau cho đến thứ bảy nha thưa quý vị ha. Quý vị nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng trở về với lại cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, phải gọi là Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và tính đặc biệt gửi đến cho quý vị cái món được mang tên là bò bía. Bò bía thì chắc chắn là nói chứ dù cho đó là một cái buổi tiệc lớn lao hoặc là buổi họp gia đình, hay hoặc đó là ngày xưa nhớ mà Hòa Tĩnh đi học, hay mà tới mà giờ trưa, giờ mà ăn, giờ được ra chơi đó, thì thường thì ra ngoài cổng trường, ngày xưa xưa thật là xưa đó, họ có bán những cái chiếc xe bò bía, hay hoặc là tan trường học rồi mình ngừng lại mình ăn miếng với cái tiền ba mẹ cho, ăn rất là ngon á thưa quý vị. Bò bía chắc chắn là không thể nào mà quý vị quên được cái món này, phải không thưa quý vị ha. Có một cái bài viết họ nói là bò bía là một cái tên gọi nghe nó lạ lạ, nhưng mà nó là một cái món thiệt là hấp dẫn luôn cả đối với lại cái phái nữ luôn, phải không thưa quý quý cô, quý chị, quý bác. Cái món cuốn bò bía này được quý bà, quý cô lâu nay phổ biến là ăn để mà ốm, ăn ốm xuống cân, bởi vì trong đó nó có nhiều rau, nó chẳng có thích chút thịt bò nào cả, mặc dù nó có tên là bò bía thưa quý vị ha. Vật liệu chính để mà làm bò bía mình thấy nó chỉ là củ sắn, rồi bánh trắng dẻo, rồi tương đen, tương đỏ đi kèm với lại trứng chiên, rồi tôm khô, rồi lạp xưởng, rồi rau xà lách, rồi đậu phộng rang, rau quế này nọ, đồ rau húng quế này nọ để cho nó dậy mùi thêm đó. Từ ngày có bò bía ra đời thì củ sắn nó bỗng nhiên lại có giá thưa quý vị, thay vì trước đây thì thường chỉ dùng để mà phụ trong vài những cái món ăn, hay hoặc là ăn sống cho nó mát, quý vị nhớ không, ngày xưa khác với lại những củ sắn của Hoa Kỳ. Bây giờ mình mà đi chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông, hay hoặc là quý vị lên chợ Bến Thành, củ sắn nấy ta gọi là to chà bá lửa bự, thiệt là bự thưa quý vị, phải không. Ngày xưa họ tính nhớ là nếu mà nó to nhiều lắm, nó bự cỡ 3 cái ngón tay, 4 cái ngón tay của mình là bự lắm rồi. Chu vi nó vuông vức vậy thôi. Mình ăn lột cái vỏ nó ra rồi xong xuôi mình bỏ vô đá, mình ngâm đá nó, ăn nó thiệt là mát ha thưa quý vị ha. Chắc chắn là quý vị đều nhớ cái củ sắn này, nhưng mà củ sắn bên đây là có công dụng là chúng ta làm món bò bía cũng rất là ngon. Không biết ai đã nghĩ ra cái món bò bía này, không biết là người Trung Hoa là người Việt không nữa đây. Bởi vì củ sắn xào rồi lại cuốn với bánh tráng chung với lại tôm khô lạp xưởng, nhưng mà nhìn chung ra một cái món cuốn bò bía nó đủ vị, phải là thơm ngon, giòn cũng có, rồi ngọt cũng có, nhẹ nhàng, nó ít calori, cho nên tới ngày nay nó vẫn còn được yêu thích, phải không thưa quý vị? Bài viết này cũng nói cũng hay thưa quý vị, riêng với Thái Nam không phải là tất cả cũng đều thích cái món ăn bò bía, bởi vì nó quá đơn giản, nó không đủ những cái chất liệu đó mà quyến rũ như là phở hoặc là chả giò hoặc là nem nướng cuốn. Nhưng mà cái món này ít nhiều cũng đã ghi lại những cái kỷ niệm của thỏa học trò còn bái lượng bên các tảo trắng đúng không? Tại Sài Gòn khoảng từ 3-4 thập niên trước hay là 4-5 thập niên trước ngay hoặc là hiện nay luôn, nhìn ở trên phim ảnh những cái chiếc xe bò bía nó vẫn bình dân như xưa, thường để mà bán tại những cái ngôi trường con gái hoặc là cạnh những cái chiếc xe nước mía hoàng chè, là những nơi mà có những cái tuổi học trò thường tới đó để mà ăn quà, bạn bè thời đi học mời nhau vài cuốn bò bía đãi nhau ly nước mía chén chè chẳng tốn là bao nhiêu, nhưng mà đó là cái lúc mà cùng nhau để giải bày tâm sự, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì ở tại Hoa Kỳ thì cũng vậy thôi, phải không? Cũng có rất là nhiều nơi, những cái tiệm, ví dụ là Ly Sáng Việt, cũng lâu Hoàng Tính ra thì Hoàng Tính cũng thấy có những cái cuốn bò bía mua về mình ăn cũng rất là ngon thưa quý vị. Ly Sáng Việt cũng là một nơi cũng như là một cái địa chỉ mà Hoàng Tính cũng thường đến ngày xưa, lúc mà mình còn uống cà phê thì mình còn uống được, bây giờ có uống trà thôi. Thực ra ít ra ngoài nhưng mà cũng vẫn còn nhớ nhiều cái kỷ niệm lắm, lâu mà muốn ăn bánh mì baguette hoặc là muốn ăn những cái cuốn bò bía hoặc là những cái xôi nếp than này nọ, chỉ có đặc biệt riêng những cái ngày thứ bảy chủ nhật mới có, điều hành tính lại ra để mua, hoặc là mua không được thì mời kêu người nhà mua giùm cho mình thưa quý vị ha. Thôi giờ nói nhiều quá thôi, không bằng là mình đi vào thực tế luôn ha thưa quý vị ha. Trong món bò bía này, thôi bây giờ bắt đầu mình đi chợ đi thưa quý vị. Trong cái món bò bía mà tính thực hiện, quý vị có thể đi những cái ngôi chợ có quảng cáo trên Sài Gòn Thành Láp 1600 AM để mà quý vị như là chợ Trường Nguyên nè, chợ Hồng Kông Hai Nơi nè, chợ Bến Thành nè, Nguyên Lợi nè. Quý vị mua dùng cho Hoàng Tính một cái củ sắn cân nặng khoảng 1-2 pound. Wow, nói cân nặng 1-2 pound bự chà bá. Thưa quý vị, tiếc là vừa rồi gia đình mua 2 củ nhưng mà Hoàng Tính lâu quá không có làm, cho nên Hoàng Tính lột có 1 củ. Hôm qua mới làm đây thưa quý vị, lột có 1 củ rồi mình làm nó, không lột 2 củ nhưng mà cuối cùng khi mà mình sắc sợi ra mình sắc được có 1 củ thôi. Tại sao vậy? Trời, 1 củ thôi là ra được 1 tô rồi khi mà Hoàng Tính sắc sợi thưa quý vị. Bây giờ trở lại nha, cần một củ sắn cân nặng khoảng 1-2 pound ngang ha, cho nó trọng một xíu ha thưa quý vị ha. Đó. 2 củ cà rốt, nếu quý vị cảm thấy quý vị muốn ăn cà rốt ngang ha thưa quý vị. Đó, 1 củ sắn cân nặng 1-2 pound, 2 củ cà rốt, 2 cặp lạp xưởng, 2 cặp lạp xưởng tức là 1 cặp 2 cái, 2 cặp 4 cây. Đó, mua cái loại mai quế lộ, gà và heo ăn cho nó lành, ăn cho nó hiền ha thưa quý vị ha. Đó, 2 cặp lạp xưởng 4 cái. Rồi trứng gà, tính cần 3 cái trứng gà nha. Nếu cần nhiều hơn thì cũng được, thưa quý vị, nhiều hơn thì Hoàng Tính thường thì Hoàng Tính đập 3 cái trứng gà lấy đồng đỏ lòng trắng, 2 cái trứng gà Hoàng Tính chỉ lấy đồng đỏ thôi để mà tăng cái độ béo của cái trứng tráng mỏng ra của Hoàng Tính. Thì thường người làm như vậy thì nó tăng lên cái độ béo của nó. Còn ngoài ra nếu quý vị thích thì làm theo đúng cái recipe này thì nó chỉ cần có 3 cái trứng gà thôi ha. Đó. Rồi nửa cốc đậu phộng rang bóc vỏ đập hơi dập nha ha thưa quý vị. Rồi 1 cốc tôm khô. Tôm khô thì quý vị có thể mua ở chợ Trường Nguyên cũng được. Mua size medium của cái bịch tôm khô của cái hãng Weichuan. Weichuan thì Hoàng Tính thấy làm những cái tôm khô nó cũng chất lượng, bán ở chợ Trường Nguyên thưa quý vị ha. Vô hàng tôm khô không biết giờ còn nữa, nên hôm qua đi thấy cũng hơi cạn cạn. Rồi 1 cốc tôm khô ha. Rồi 1 sấp bánh tráng mỏng dẻo, loại mà dùng để cuốn gỏi cuốn thì mà cũng tính xài cái loại nguyên chùm tre, người ta kêu là ba cây tre ha thưa quý vị ha. 1 sấp bánh tráng mỏng dẻo, sắp bánh tráng mỏng dẻo. Quý vị mua cái loại nó vừa thôi, đừng mua loại bự lắm. Nếu mà loại nhỏ thì là càng tốt, nhưng quý vị mua trọng trọng thôi thì nó có rất là nhiều size nha ha. Đừng có mua size lớn quá, mua cái size vừa vừa thôi nha thưa quý vị. Hoặc là nếu mà size nhỏ thì là càng tốt nha ha. Tiếp theo chút xíu nữa Hòa Tính nói tại sao Hòa Tính kêu quý vị mua cái loại vừa thôi, loại bánh tráng tức là cái size của nó nhỏ, nó trọng trọng cỡ một gang tay của quý vị thôi ha. Gang tay hoặc là ít hơn gang tay cũng được rồi nha ha. Rồi ngoài cái bánh tráng ra, Hòa Tính cần quý vị một cây xà lách đỏ rửa sạch để ráo. Tùy quý vị muốn bỏ xà lách vô cũng được, chứ hôm qua Hòa Tính thì chỉ có củ sắn và rau quế thôi ha. Rau thơm tức là quế thôi ha. Mấy cây quế Hoàng Tính cắt nó ra thôi. Rồi đó, thấy không? Đây là một cây xà lách đỏ rửa sạch để ráo. Rồi bốn cây nhánh rau húng quế nhặt lá rửa sạch cũng để ráo luôn. Ngoài ra quý vị cần có tiêu, tỏi, hành hương, dầu ăn, nước mắm, muối, đường, tương ớt đỏ. Nước mắm thì mình xài nước mắm nào cũng được thưa quý vị nha ha. Rồi, nhưng mà nếu mà nước mắm ngon chín xù thì Hoàng Tính thường thì nếu mà muốn mua mà cái loại mà ăn mà để chấm riêng á thì Hoàng Tính thường thì xài cái nước mắm chín xù, cái loại đặc biệt á, chai nó tròn tròn, nó lùng lùng á, bự bự á đó. Còn nếu mà mình mua nước mắm mà mình để mình kho thịt gà thì mình mua cái loại ba con cua hay hoặc là cái nắp chai có hình sư tử bay thì Hoàng Tính mua những cái loại đó ăn cũng được thưa quý vị. Vật liệu để chúng ta làm tương chấm ở trên là riêng, ngan tiêu, tỏi, hành hương, dầu ăn, nước mắm, muối, đường, tương ớt, tỏi là để riêng đó. Vật liệu để mà chúng ta làm tương chấm gồm có một cốc tương ngọt, loại mà dùng để ăn phở, tức là cái hoisin sốt đó thưa quý vị. Tức quý vị ăn một phở loại nào thì quý vị mình lấy cái loại đó xài. Nếu ở nhà hết thì quý vị nhớ fill up thêm, mua thêm nha thưa quý vị. Nửa cốc bơ đậu phộng. Có thể chúng ta dùng cái loại extra crunchy nếu mà muốn ha. Còn ngoài ra thì mình tính xài cái loại bơ đậu phộng ngon, loại ngon mua về lâu lâu mình xài mình ăn cũng ngon lắm thưa quý vị. Lâu lâu buồn miệng cũng mở ra quẹt miếng ăn vô miệng cũng vui lắm. Rồi 2 cốc nước ngăn, tôi nhớ 2 cốc nước ngăn ha. Rồi nửa muỗng canh bột bắp, nửa muỗng canh tương ớt đỏ, đó là cái vật liệu để mà chúng ta làm tương chấm nha. Rồi cách làm bò bía, củ sắn khi mua về nên chọn cái củ mà không bị thâm đen hay hoặc là nó có vết bầm ở trên vỏ. Cái mùa này thì củ sắn ngon thưa quý vị. Nếu mà mua về mà chưa kịp làm thì cứ để củ sắn nơi khô, thoáng gió, không nên bỏ vào tủ lạnh nha thưa quý vị. Đó. Rồi tiếp theo thì củ sắn lột vỏ, đừng có rửa nha. Chúng ta lột vỏ cái củ sắn, đừng có rửa bởi vì củ sắn nó có thể nó sẽ hút nước. Và khi xào thì nó sẽ không có giòn đâu ha. Cà rốt bào vỏ, ngâm nước cho nó ra cái màu đỏ để ráo. Nó là cái phần cà rốt nha. Tất cả thì dùng cái bàn bào loại lớn bào đều thành từng sợi để khỏi phải mất công cắt. Còn nếu mà không có cái bàn bào thì quý vị cứ cắt ra thì cứ cắt cà rốt ra, cắt sợi ra, sợi nó trọng trọng nha. Không phải, cà rốt thì quý vị có thể hơi nhỏ hơn chút xíu, còn cái củ sắn thì quý vị hơi trọng chút xíu dùm cho Hoàng Tính nha. Rồi tôm khô thì quý vị ngâm nước ấm chừng khoảng 1 tiếng cho nó mềm, rồi băm cho nó nhỏ. Nếu mà thấy có đất ở lưng tôm thì chúng ta phải rửa lại để cho nó ráo, để cho nó sạch chút xíu, ăn cho nó đỡ bớt cái lợn cợn ở trong miệng ha. Rồi tiếp theo chúng ta đặt chảo lớn lên trên bếp, vặn lửa trung bình, rồi chờ chảo nó nóng lên, chúng ta cho 2 cái muỗng canh dầu ăn vào, chúng ta phi thêm với lại phi thơm lên với lại 2 cái củ tỏi, 3 cái củ hành hương đó. Hành hương đập dập đi, củ tỏi cũng đập dập đi, rồi sau đó chúng ta phi thơm lên, chúng ta cho tôm khô vào xào tới xào lui xào lại xíu nha tức vì. Rồi tiếp sau đó thì nếu mà nóng quá chúng ta bắt vặn nhỏ lửa chút xíu, nêm vào tôm khô khoảng nửa muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm lại ngon thì thiệt là hấp dẫn rồi nha. Cộng thêm 1 muỗng cà phê đường nữa, rồi chút hạt tiêu, xào lên cho tới khi nó bay, nó dậy lên cái mùi thì chúng ta cho củ sắn, cà rốt chúng ta bào nãy xào vào, chúng ta xào chung ra. Nếu muốn phải không thưa quý vị, thì chúng ta có thể chúng ta lấy tôm khô ra và xào củ sắn riêng với hành tỏi cũng được, nhưng mà xào chung thì nó sẽ có một cái vị nó có cái vị hơn. Tôm khô thì khi mà chúng ta ngâm cái tôm khô rồi thì nó cũng sẽ mềm và nó cũng sẽ được mềm hơn khi mà chúng ta đã băm nhỏ rồi. Cho nên Hoàng Tính sẽ chà xào chung cái hỗn hợp này cùng với này củ sắn cà rốt này nọ xào chung luôn ha. Đó thì nó sẽ có một cái vị ngon hơn, thưa quý vị, try thử thưa quý vị ha. Đó, vặn lửa thật lớn, chúng ta đảo cái củ sắn thật nhanh tay đó, xúc tôm khô lên trên, lâu lâu lên trên đảo lên thì đó, cho nó đỡ bớt cái cháy ở dưới đi, khi mà tôm khô nó nằm ở dưới. Chúng ta nêm vào chảo một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng cà phê đường cộng với lại một chút muối, đừng có nêm mặn lắm, được cái chút thôi ha. Ít thì chúng ta mưa dầm nó thấm lâu, đừng để nhiều quá nó mặn chia mặn chét nha, được cái việc mặc dù chúng ta biết củ sắn thì nó ngọt đó ha. Rồi khi thấy củ sắn nó hơi mềm thôi, hơi mềm chút xíu thôi, hơi trong chút xíu thôi là được rồi ha. Có người thì chỉ xào sơ cái củ sắn, khi ăn thì họ lại đặt chảo họ xào lại, hoặc là họ bỏ vào microwave họ hâm nóng luôn, thưa quý vị đó ha. Rồi quay sang cái ba cái trứng gà, để chúng ta đánh than với một chút muối tiêu, rồi chúng ta tráng mỏng từng cái trứng một trên cái chảo không có dính đó ha, chờ nguội vậy đó ha, tráng rồi nhiều lần chờ nguội, chúng ta cắt trứng thành từng sợi dài khoảng chừng 3 inch ha, thưa quý vị. Rồi còn cái bốn cái lạp xưởng thì như thế nào? Bốn cái lạp xưởng thì chúng ta luộc chín, chúng ta cho luộc chín đi để cho nó ra bớt cái mỡ, rồi chúng ta để nguội, chúng ta cắt mỏng xéo hay hoặc là cắt sợi cũng được. Đối với Hoàng Tính, Hoàng Tính cắt sợi thì nó tiện lợi hơn, thưa quý vị. Đó, cái đó riêng đối với Hoàng Tính, đôi khi quý vị lại thích cắt lát, cắt lát cũng được ha, cắt sợi cũng được nha, thưa quý vị ha. Đó. Rau xà lách và rau quế thì chúng ta rửa sạch, chúng ta để ráo. Còn đậu phộng rang thì chúng ta bóc vỏ, chúng ta đập dập nha nha. Cuốn thì cách cuốn thì khi mà tất cả mọi thứ đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cuốn thôi. Tới cái việc cuốn bò bía thì bánh tráng chúng ta nhúng vào nước ấm chừng khoảng 5 giây thôi là đủ rồi ha. Đặt bánh tráng lên một cái đĩa phẳng hay hoặc là trên cái thớt nhựa sạch ha. Rồi chúng ta đặt cái miếng rau xà lách nhỏ lên trên cái bánh tráng đó ha. Rồi tới rau húng quế, rồi cho một ít cà rốt, cho một ít củ sắn xào tôm khô lên trên rau, rồi cho vài miếng trứng mỏng và đậu phộng đập dập tiếp theo. Rồi chúng ta đặt ba cái lát lạp xưởng lên trên cái bánh tráng ở phía ngoài rau, để khi cuốn xong chúng ta sẽ nhìn thấy lạp xưởng cuốn bánh tráng từ phần rau trước. Cho nó thật chặt tay, rồi chúng ta gấp hai bên cạnh của bánh tráng vào, sau đó để cho cái bề dài của bò bía nó chừng khoảng 5 inch là nó cũng vừa đẹp rồi, thưa quý vị. Và tiếp tục chúng ta cuốn cho thật chặt qua cái lạp xưởng cho tới hết cái bánh tráng, cuốn cho nó qua hết một bánh tráng ha. Rồi cái đó là cái cách cuốn bánh tráng, thì chắc chắn là quý vị cũng đã biết một phần nào cuốn bánh tráng ha. Rồi cái làm cái nước tương chấm thì bò bía ngon, ít nhiều gì cũng nhờ cái nước tương chấm. Thì cách làm sau đây là cái cách căn bản, mà nếu mà muốn đậm thì chúng ta thêm tương ngọt thì chúng ta thêm đường, nhưng mà phải cẩn thận bởi vì cái loại tương ăn phở nó chứa nhiều, cái lượng muối nó cũng không tốt cho cơ thể của chúng ta nhiều lắm đó, thưa quý vị. Cơ bản như sau, cho một cái cốc tương ăn phở hoisin sauce đó cùng với lại hai cái cốc nước vào ở trong nồi ha. Cho một cốc tương ăn phở hoisin sauce vào, rồi chúng ta cho hai cốc nước vào nồi, chúng ta quậy đều, rồi chúng ta đặt lên bếp, chúng ta đun sôi để lửa trung bình ha. Khi mà nồi nước tương nó sôi đó, nó cũng lăn tăn nha ha, thưa quý vị, coi chừng nó hơi bị phỏng tay nha, báo cho quý vị biết trước. Khi mà quý vị làm cái nước tương chấm này nó cũng lăn tăn nhiều lắm, bởi vì cái nước tương và cái đậu phộng đó, khi nồi nước tương sôi thì chúng ta cho nửa cốc bơ đậu phộng vào, chúng ta quậy từ từ sao cho nó không có bị đóng cục. Có thể chúng ta dùng cái loại extra crunchy nếu mà chúng ta muốn, và nếu mà thấy nó hơi đặc á, vừa tay thì cũng không cần, cho canh bột bắp hòa nước lã vào đó. Thì nếu mà quý vị thấy mà nó lỏng quá thì quý vị cho thêm canh bột bắp, thì thường mà quý vị mà lỏng quá tức là nó cũng hơi nhạt, cũng vừa ăn rồi đó, thưa quý vị, nó cũng không có lỏng lắm đâu. bởi vì nước tương cơ bản nó cũng đã sền sệt rồi, và cái bơ đậu phộng thì cơ bản thì nó cũng đã hơi đặc quẹo quánh rồi, phải không thưa quý vị? Cho nên chúng ta bỏ nước thì chúng ta chỉ canh độ nước và cái độ sền sệt của nó mà thôi, cũng không cần, đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính cũng không cần thiết là phải bỏ thêm cái bột bắp vô nữa ha. Thì khi mà nó được hơi chút xíu thì quý vị, nếu mà cho nó muốn ngon xíu thì quý vị cho một muỗng canh tương ớt đỏ cũng được nữa ha. Nếu mà quý vị muốn ngon, quý vị sử dụng cái tương ớt đỏ của Lycomkey thử đi, quý vị sẽ thấy nó rất là ngon. Nếm không, quý vị cũng thấy là Lycomkey tương ớt đỏ nó rất là ngon. Thưa quý vị, lúc này chúng ta phải cẩn thận, bởi vì tương nó sẽ băng tứ tung, coi chừng nó bị phỏng. Hôm qua bị phỏng rồi cho nên nó kêu quý vị. Nhưng mà bây giờ hết đau rồi, nhìn lại thấy nó cũng bớt đau rồi. Đó. Tương chấm này nó chỉ cần sôi đều là được nha thưa quý vị ha. Đó. Rồi, tiếp theo thì bò bía thì chỉ cần lưu ý quý vị là bò bía thì thường ăn nóng thì nó mới ngon, nó mới đúng cách. Nhưng mà làm nhiều thì ta vẫn có thể ta cuốn trước, rồi sau đó chúng ta đậy kín lại. Chúng ta đậy kín lại bằng plastic, kẹo nó khô cái bánh tráng. Và cái lúc ăn thì chúng ta đặt khoảng 3-4 cái bò bía vào trong cái microwave. Chúng ta bấm chừng khoảng 3 giây là bò bía nó ấm đều lại rồi. Ha, thưa quý vị ha. Cái điều quan trọng Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. Nếu mà quý vị sử dụng cái bánh tráng thì nếu mà mình bự quá cái bánh tráng mà nó cái size nó lớn quá thưa quý vị, thì chúng ta ảnh hưởng trong cái vấn đề là nó không có hòa quyện được nhiều, mà nó cái phần bánh tráng nó là nhiều hơn khi mà chúng ta ăn, chúng ta enjoy, chúng ta bỏ vào miệng, chúng ta nhai ngấu nghiến thì cái phần đó nó hơi bị nhiều đó. Cho nên quý vị sử dụng cái size bánh tráng cho nó vừa đủ thôi. Bánh tráng quý vị sẽ thấy có rất là nhiều size. Quý vị hãy sử dụng size nó vừa phải để mà quý vị cuốn cái bánh tráng nó không dư, không thừa nhiều quá của cái bánh tráng, thì cái bánh tráng đó nó mới thật sự là ngon. Còn nếu mà bánh tráng nó nhiều quá mà những cái nhân của mình á, nó lại ít ở bên trong theo như cái lượng nhất định đó, thì khi mà cuốn lại thì cái số lượng bánh tráng nó nhiều hơn cái số lượng những cái nhân ở trong đó, thì chúng ta ăn bánh tráng nó nhiều hơn là cái phần nhân. Chẳng lẽ nào bây giờ nếu mà bánh tráng bự quá chúng ta cuốn bò bía nó hoài lại quá bự thì nó không đẹp, nó đã trở thành cái gỏi cuốn rồi phải không thưa quý vị? Cho nên sử dụng cái size bánh tráng cho nó vừa phải với lại cái gỏi cuốn mà chúng ta với lại cái bò bía mà chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ ăn enjoy nó ngon hơn. Hy vọng quý vị hiểu cái cách thức của Hoàng Tính nói ha. Vâng, thưa quý vị, đó là cái ngày hôm nay mà Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị cái món bò bía mới hôm qua mới làm. Ăn ngon tuyệt vời. Người ta nói là mình sử dụng nước dừa để mình làm cái nước chấm, như Hoàng Tính thì lại muốn try thử bằng cái nước lạnh thử như thế nào. Thì một chai nước Hoàng Tính sử dụng khoảng nửa chai nước để Hoàng Tính làm nước chấm, nó cũng rất là ngon thưa quý vị. Nếu mà quý vị có nước dừa, những cái lon nước dừa ấy, hoặc là trái dừa thì nó cũng là ngon đó thưa quý vị. Nhưng mà hy vọng với cái cách của Hoàng Tính thì quý vị cũng sẽ thực hiện được ăn ngon cấp kỳ, ăn ngon lẻ làng cho gia đình mình trong chiều ngày hôm nay, hay hoặc là ngày mai vẫn còn là cái ngày lễ Memorial Day cho gia đình mình nhé thưa quý vị. Chúc quý vị thực hiện thành công cái món bò bía này. Cảm ơn quý vị theo dõi. Đáng lẽ Hoàng Tính cũng nói thêm nữa, còn món nữa, nhưng mà thôi để dành cho lần sau thưa quý vị. Đó là cái món cánh gà chiên nước mắm á, để coi chúng ta sẽ thực hiện nó ngon không nha. Lần này Hoàng Tính chỉ gửi đến cho quý vị món này thôi. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.